Mà Đức Phật nói rằng định nghĩa ở đây tức là dục là vô thường, là hư ngụy, là giả dối. Cho nên đã pháp giả dối là quyển quá. À, chúng ta sẽ phân tích cái từ là pháp giả dối là quyển quá. Tại sao Đức Phật nói là quyển quá? Tại vì Đức Phật nói cái này là hư ngụy, tức là nó không có thật. Nhưng mà mình bị một cái cảm giác tưởng cho là thật. Và đó chính là những cái mâu thuẫn nội tại lớn nhất của mình. Trong cái đoạn mà gọi là phỏng vấn Thượng Đế, thì đọc các Phật tử nghe. Trong cái đoạn phỏng vấn Thượng Đế thì chúng ta đọc đoạn thứ nhất để các Phật tử nghe. Chúng ta thấy rằng mình mâu thuẫn ngay trong cái đời sống nội tại, ngay trong cái đời sống hiện tại của mình, con người rất là mâu thuẫn. Bây giờ chúng ta mâu thuẫn cái gì trước nhất? Khi có một người đã đến phỏng vấn Thượng Đế, thì các vị biết ông phỏng vấn sao? Có một người gặp Thượng Đế và xin Thượng Đế cho vài cái phút để phỏng vấn. Thượng Đế trả lời nó là ok, sẵn sàng. À, thì bây giờ ông phỏng vấn, ông nói rằng xin Ngài cho tôi biết rằng cái gì của con người mà làm cho Ngài ngạc nhiên nhất. À, các vị nghe kỹ ha. Ông hỏi rằng cái gì ở trong đời sống con người mà làm cho Thượng Đế ngạc nhiên nhất. Thì các vị biết là Thượng Đế là đấng toàn năng rồi, nhưng mà Ngài vẫn nói rằng có những cái của con người mà làm ta rất ngạc nhiên. Cái đó là cái gì? Cái thứ nhất là thế này, là con người đó là lúc còn nhỏ thì chán làm con nít. À, chán làm con nít nghĩa là muốn mau thành người lớn. Nhưng bởi vì khi thành người lớn rồi thì muốn trẻ mãi không già. Tức là khi thành người lớn rồi cái thứ đứa nó trời ơi, phải khi mà trở lại cái thời tuổi trẻ nó sướng thì không. Bây giờ là cái phần nữa là bây giờ mình đang vậy đó, cứ tưởng cứ ước mơ trở lại cái thời nữa là còn xuân sắc của mình. Còn nếu mình khi già rồi lại muốn hồi xuân. Đó là cái mâu thuẫn đầu tiên mà thượng đế là ta rất là surprise, tức là ngạc nhiên đó. Tức là ngạc nhiên con người, khi con người muốn còn nhỏ thì muốn còn nhỏ làm con nít, bị này bị kia chán quá, mau thành người lớn để trưởng thành. Nhưng mà khi thành người lớn rồi đó thì muốn trẻ trở lại. Rồi cái thứ hai là gì? Cái thứ hai là cái mà hiện tại ở nước châu Âu, những nước Tây Âu và ngay cả nước Úc chúng ta đang có. Cái thứ hai là cái bằng bán sức khỏe để đổi lấy tiền. Rồi gớm vậy đó. Con người của mình bán sức khỏe đổi tiền, nghĩa là vừa mai vừa cài hết sức bệnh hoạn, không dám đi khám bác sĩ. Bán sức khỏe để đổi lấy tiền, lấy income, coi lại mỗi lần coi sổ băng bao nhiêu tiền ở sổ băng. Bán sức khỏe mình để đổi lấy tiền. Nhưng mà chưa hết cái mâu thuẫn đó, thì nói rằng cái mà làm ta ngạc nhiên là sau khi bán sức khỏe đổi lấy tiền rồi đó thì lấy tiền để đi chữa bệnh. Các người thấy ngạc nhiên không? Tức là bán sức khỏe để lấy tiền rồi, nhưng mà đến gần bắt đầu bệnh rồi thì lấy tiền đi chữa bệnh. À, cho nên nghĩa là kéo me đi xe đi đủ thứ, đi đấm bóp mát ta máu mỡ, bệnh tim, bệnh sốc, đủ thứ bệnh hết trơn. Cho nên cái người đó mà Thượng Đế còn phải là ngạc nhiên của người sao ngộ quá. Đã bán sức khỏe lấy tiền rồi, cuối cùng lấy tiền để đi chữa bệnh. Đó, chưa hết. Rồi nghĩa là chữa bệnh nó làm gì? Tức là để tìm lại sức khỏe của mình. À, tức là muốn phục hồi sức khỏe. Rồi có người lại nữa là muốn tương lai mau đến. Muốn tương lai thì mau đến cho mình, nhưng mà quên đi cái hiện tại. À, và không sống cho hiện tại cũng giống như tương lai, tức là không sống cho, không sống trong hiện tại mà cứ muốn tương lai mau đến. À, và khi muốn tương lai mau đến thì phải quên đi hiện tại. Trong khi cuộc sống mình thì nó không phải vậy. Cuộc sống của mình là hiện tại của hôm nay, mà mình lại quên đi. Và cái mà cơ bằng cái quan trọng nhất của Thượng Đế mà ngạc nhiên về chúng ta là gì? Tức là có những người trong chúng ta gần như 90% là sống như không bao giờ chết. Sống như không bao giờ chết, nghĩa là cái bằng làm ăn miệt mài, tưởng mình sống hoài. Tức là sống 100 năm mà lo chuyện 1.000 năm. Nghĩa là sống như không bao giờ chết, già đến khi chết thì như chưa bao giờ được. À, cái này mới đặc biệt. Khi chết thì chưa bao giờ sống, cái gì mình chết cũng để lại cho đời thôi. Nghĩa là không biết sống trong, nghĩa là khi mình chết đi rồi mình không để lại cho đời, đời không biết mình là ai cả. Có nghĩa là khi sống á, thì chưa bao giờ nghĩ đến chuyện chết, nhưng mà chết rồi thì như chưa bao giờ có sống. Cho nên Thượng Đế lắc đầu. Thì nó rất là ngạc nhiên người chúng ta. Các bạn nghe từ cái ý không? Nghe từ cái ý mà các bạn sống á, là như không bao giờ chết. Cho nên là nhiều khi thì già như lớn tuổi thì bệnh đủ thứ đó, nhưng mà lo mà làm đủ thứ đó, tính chuyện đó là 100 năm. Con người sống không tới 100 năm mà lo chuyện 1.000 năm. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là khi nằm xuống rồi đó thì không còn ai biết mình nữa, nên chẳng cái gì để lại cho đời để gọi là có mặt của mình nữa. Có nghĩa là chết như chưa bao giờ từng sống. Đó. Vì cái mâu thuẫn của cuộc đời là như vậy. Và chính Thượng Đế cũng ngạc nhiên chúng ta. Cho nên ở đây Đức Phật mới thí dụ chúng ta. Ngài nói cái đầu tiên á, dục là vô thường, là hiển hóa, là hư ngụy, là muốn nói lên cái điều đó. Và chính con người cũng quên đi bản thân mình, quên đi, thậm chí là cái mình quên đi mọi thứ hết, để nó là lao vào cuộc sống, mà trong khi cái cuộc sống mà mình không nắm biết được ngày mai sẽ làm sao đó. Và có nhiều người là lo chính chuyện ngày mai mà quên đi con hiện tại. Thì bây giờ chúng ta đi từ bước để phân tích cái lời Phật dạy. Bây giờ chúng ta chia sẻ cái lời Phật dạy qua cái cuộc sống hiện tại của chúng ta, chứ chúng ta không chạy về quá khứ. Mà chúng ta muốn biết rằng qua cái lời Phật dạy sẽ cho chúng ta thấy những cái tiến trình để đến giải thoát và an ổn thế nào trong cuộc sống hôm nay. Thì Ngài nói rằng đa văn thánh đệ tử nên quán như thế này. Quán tức là quán sát suy nghĩ. Ngài nói rằng là làm thế nào để người học trò gọi là Phật tử, gọi là thế nào Thế Tôn. Ngài nói rằng dục là vô thường, là hư ngụy, là giả dối. Đã là giả dối, là huyễn hóa, là khi vốn là ngu si. Dù là dục có đời này hay đời sau, dù là sắc đời này đời sau, tất cả những thứ ấy đều là cảnh giới của ma, là miếng mồi của ma. Cho nên nên những thứ ấy mà tâm sinh vô lượng pháp ác, bất thiện tăng trưởng, sân nhớ và đấu tranh. Cho nên tất cả những cái mà bây giờ mình phiền não, mình giận dữ, mình đấu tranh, mình tranh giành, mình đoạt được, tức là kể cả từ tiền tài vật chất, kể cả từ cái là danh vọng, tất cả mọi thứ đó. Thì các vị thấy rằng đó là nó là nguyên nhân, tức là dục là lòng ham muốn, cái mà làm chúng ta phải đấu tranh. Thì bây giờ Đức Phật là nếu một cái vị thánh đệ tử nghĩ thế này, ta có thể chứng đắc đại tâm thành tựu an trú, nhiếp phục thế gian, nhiếp trì tâm ấy. Nếu ta chứng đắc đại tâm thành tựu an trú, nhiếp phục thế gian, nhiếp trì tâm ấy, thì tâm sẽ như thế, không sanh vô lượng pháp ác bất thiện. Tức là nếu mình nhiếp phục được cái tâm của mình, có nghĩa là mình còn control, kiểm soát được, không để cho tâm mình chạy theo các cái dục, tức là tài sắc danh thực thì, những cái ham muốn, những cái mâu thuẫn nội tại mà chúng ta vừa trình bày đó. Thì như vậy đó, người đó sẽ có thể là đạt được, nó là không tăng trưởng thân nhớ và đấu tranh, tức là không tăng trưởng tham sân si, thì không làm chướng ngại cái sự tu học đến đệ tử. Vị ấy thành như thế, học như thế, tu tập và phát triển như thế, liền ở nơi xứ sở, nơi xứ mà tâm được thanh tịnh. Sau khi ở nơi xứ mà tâm được thanh tịnh, tùy theo ấy hoặc ngay nơi đây mà nhập vào bất động. Tức là nếu những người Phật tử, con Phật chúng ta, dù là tại gia xuất gia, mà kiểm soát được mình, không để cho cái sự lôi cuốn, không để cho cái sự hấp lực của các thế giới ma làm cho mình mất đi tự chủ của mình, thì mình sẽ bước vào cái cảnh giới nhất gọi là bất động. Tức là có tịnh tính bất động, tức là có một cái niềm tin ở trong con đường tu hành của mình mà không có thay đổi. Tức là ai nói gì, ai làm gì, ai suy nghĩ gì, nhưng mà cái tâm tư của người đa văn thánh đệ tử đó là không có thay đổi. Nếu mà người nào mà đạt được điều đó thì Đức Phật nói rằng do huệ mà có thắng giải, tức là do trí tuệ đạt được mà có thắng giải, tức là có một cái thành tựu á, thì về sau khi thân hoại mạng chung, nhân tâm ý đã sẵn có, vị ấy chắc chắn đạt đến bất động. Tức là ngay cả khi mình có chết đi nữa, mà do cái trí tuệ của mình đã đạt được một cái quả chứng đó, thì mình chắc chắn sẽ đạt được cảnh giới của bất động, gọi là bất động đạo, tức là con đường của sự bất động, tức là không có thay đổi. Đó là trường hợp thứ nhất, được gọi là cái bằng tịnh bất động đạo. Bây giờ chúng ta dừng lại đây, tức là phần thứ nhất Đức Phật giới thiệu. Và như các vị thấy rằng, nếu mà khi chúng ta muốn đạt được một cái phần gọi là tịnh, tức là trong cái sự thanh tịnh đó, trong cái sự nghĩa là không bị ô nhiễm, không bị lôi cuốn của các dục mà chúng ta có thể kiểm soát được, không bị các cái mâu thuẫn nội tại, không bị nữa là giống như mình gọi là cái bằng nghĩa là sống đủ thứ, sống mà quên đi nghĩa là cái cuộc sống của hôm nay, mà cứ lo làm, lo tính toán để cho cái ngày mai của mình. Chính những cái mà mâu thuẫn mà như là kể cả thượng đế cũng như đó, mà chúng ta không bị nó lôi cuốn á, thì lúc đó chúng ta dừng lại một chỗ. Khi mà chúng ta dừng một chỗ đạt được sự thanh tịnh đó, thì đó là cái bước đầu tiên để chúng ta đạt được cái phần bất động. Đó là cái phần thứ nhất mà Đức Phật giới thiệu. Thầy muốn nói điểm này để các vị thấy rằng cái cảnh giới đầu tiên mà các vị vừa nghe đó, nó còn có tên gọi là tu đầu quần đạo, tức là sơ quả, gọi là thánh quả thứ nhất. Cái người nào mà đạt được tu đầu quần đạo rồi đó, thì bây giờ dù các vị có thân hoại mạng chung, tức là kiếp này các vị có bỏ mạng này rồi, sinh kiếp sau, thì chính cái gọi là cái tâm đó, chính cái trí tuệ thắng giải mà đạt được đó, nó sẽ tiếp tục sẽ đưa các vị đi con đường tiếp tục tu học nữa mà không bị rơi trở lại con đường sinh tử. Đó gọi là sơ quả. Ở đây có một chỗ á, mà các vị thấy rằng cái phần thứ nhất á, Đức Phật khuyên chúng ta là nên quán, quán gì? Quán các dục, tức là các ham muốn là vô thường, là giả dối, là hư nguyện. Bây giờ làm thế nào để mình quán? Đây là cái phần quan trọng mà các Phật tử chúng ta cùng chia sẻ. Khi mà thầy còn đi học á, thì người ta phân tích cái dục á, nó cái sự ham muốn nó chia làm 8 hoặc là 9 phần hư dối của nó. Là cái phần hư dối thứ nhất á, là dục nó không có thật. Nó là một cái sự, nghĩa là cái phần hấp lực của các cái cảm xúc để tạo thành. Cho nên nếu mà mình bị nó lôi cuốn mà mình không kiểm soát được á, thì mình sẽ khổ. Rồi Đức Phật thí dụ trong 8-9 cái đó thì chúng ta sẽ từng bước để nghe thí dụ. Ví dụ như là nói rằng cái dục ấy, nó giống như là cái bằng đồ cho mượn nhá. Đồ cho mượn không phải là đồ của mình. Cho nên giống như vừa rồi mà thầy đi đứa trước vậy, thì khi mình đi đứa trước á, mình phải ghé một chỗ để mình mướn đồ. Mình mướn quần áo mới, đồ đàng hoàng đầy đủ để cho mình mướn xong rồi cái mình lên trên đứa trước mình chơi. Chơi xong rồi mình về rồi mình làm gì? Cởi ra trả lại. Đó. Giống như mà mình mướn đồ đám cưới rồi là mình mướn đồ mình mặc vậy. Mình đi ngoài đường mình thấy mình mặc ai cũng thấy mình treo đồ đầy đủ cũng ngon lành vậy. Nhưng mà rồi nghĩa là đến giờ đến lúc thì mình phải cởi trả lại cho người ta. Thì cái sự ham muốn, tức là những cái dục lạc nó giống vậy. Nghĩa là mình mới thấy đó tưởng là của mình, nhưng mà một lát nữa rồi mình phải trả lại. Kể cả cái tuổi thanh xuân của mình, cái hạnh phúc của mình hoặc cái tư trẻ của mình đó, là nó mang tính nghĩa là huyễn hóa, tức là mang tính giả dối của nó. Từ đó là dục giống như một cái cây chuối vậy, mình thấy nó tươi, nó tốt đẹp, nó có buồn, có trái vậy. Nhưng mà nếu bây giờ mình đi áp sát rồi nó mình lột ra. Mình lột từng vỏ ra, cuối cùng mình lột hết cây chuối á, trong cây chuối vẫn không có một cái lõi nào cả. Tức là cây chuối được kết hợp bởi nhiều cái vỏ trở lại, thì dục cũng giống như vậy. Rồi được ví dụ là dục nó là hiển hóa, thì dục nó giống như khúc xương khô vậy á. Các vị biết là nghĩa là người ta thấy một khúc xương khô, hai ba con chó nó giành với nhau nó cắn, nghĩa là nó cạp khúc xương. Nhưng mà con chó nó giành nhau nó cắn tới chảy máu miệng, rồi cắn bị lương đủ đứa. Nhưng mà nó gặm khúc xương khô không có cái gì trong nó cả, không có chút thịt nào cả nữa. Thì dục được ví dụ như vậy. Rồi dục ví dụ giống như là một cái người mà những người cùi mà họ hơi lửa vậy. Cho nên mỗi lần khi mà mình bị rễ lát vậy, mình bị ngứa quá đó, mình mới đem cái ánh lửa mình hơ. Những người cùi họ ngồi gần đống lửa họ hơ cho nóng. Khi ánh nóng làm cho cái vết thương của họ nó đã ngứa, họ cảm thấy thích thú. Nhưng mà rồi càng nóng chừng nào, càng đã ngứa chừng nào, một lát tất cả trở lại như cũ, nghĩa là không có trị hết được cái bệnh ngứa, không có trị hết được cái bệnh cùi của họ. Rồi nó là dục á, nó sẽ giống như là cái con rắn hay giống như mũi nhọn vậy. Tức là nó nhọn, nó rất nhỏ nhưng mà nó làm mình đau đớn, nó làm cho mình nó là khổ sở cùng cực đời này và đời sau. Rồi ví dụ như dục nó là giống như là ngựa sóng nắng, cho nên mà các Phật tử chạy xe buổi trưa đó, mình đang buổi trưa trời nắng chang chang, mình thấy đường nó chang chang, nó thấy như là có nước rồi như vậy, nhưng mà tất cả đó là ảo giác cả. Khi mình chạy tới thì nó đường nó khô ra không có gì cả. Gọi là dục nó giống như là ngựa sóng nắng vậy. Hay là giống như lầu sò chợ bể vậy. Khi mình ra ngoài biển mình thấy nó là những cái con còng nó tha cái này tha kia, nó chất lên, nghĩa là những cái nhà ở trên cái bờ biển này, chứ giống như một thành phố nhỏ vậy. Nhưng mà sóng đánh nó ào vô một cái, nó câu ra thì không còn gì nữa. Mà Việt Nam mình hay nói là giống như là cho bằng giả tràng ca sát biển đông, nhọc nhằn mà chẳng nên công cán gì. Hay là dục được ví dụ giống như là cái mùi vân cẩu, giống như những con chó con mèo mà ở trên mây vậy. Mình ngồi mình nhìn thấy là mây nó tạo thành con chó con mèo vậy, nó bay lơ lơ lửng lửng coi đẹp vậy, nhưng mà nó không có thật. Một lát nữa gió mạnh thổi nó tan ra hết, vậy là vân cẩu tan chi trường mộng trạch, mà vô thường đâu hệ trước thương sinh. Nghĩa là cuộc đời nó giống như là cái con chó con mèo mà được nữa là diễn tả trong mây vậy, khi mà gió thổi nó tan hết, không có thật. Thì đó là cái câu đầu tiên mà Đức Phật ví dụ cho một cái người muốn đạt được tịnh tính bất động, tức là tiến trình thứ nhất để các Phật tử bước vào con đường thánh quả, là các Phật tử phải nhận xét như thế. Nhưng mà các vị biết rằng khi mình nói thì nó dễ lắm, tức là tất cả những gì chúng ta diễn tả giờ nghe bây giờ nó rất là đơn giản. Nhưng mà thực tế muốn bỏ nó, muốn quán được một cái dục như vậy, muốn trừ được những cái ham muốn của cá nhân mình thì điều đó khó còn hơn lên trời. Cũng như là cái mình nói rằng là tham ăn thì đâu gì đâu khó, nhưng mà có những người nữa là cho tới già cho tới chết rồi cũng không có bỏ được cái tham ăn của mình. Rồi, tham vị của mình nó cũng khó vậy. Và nói chưa đến những cái nữa là phức tạp hơn, tức là tham tài, tham sắc, tham lợi, tham danh, những cái mà nó làm cho con người có thể bỏ luôn cả luân thường đạo lý, bỏ luôn cả nữa là cuộc sống của mình để lao đầu vào ở trong cái sự nữa là cái bằng ham muốn. Thì chỗ đó Đức Phật nói trong này tức là cái bằng cảnh giới của ma. Và khi mà chúng ta biết được là những cái chỗ mà gọi là cảnh giới của ma, tức là cái ước muốn của mình đó, nó mạnh lắm, cho nên chính những ước muốn đó nó làm cho mình khổ đau. Nên có một câu chuyện kể nói rằng có anh kia đó, ông kia đó, hai vợ chồng đó, làm đám cưới lâu lắm rồi, cho nên khi 60 tuổi đó, hai vợ chồng rất là chung thủy, cho nên làm một cái đám cưới là mừng sinh nhật, mà cũng đồng thời là kỷ niệm ngày 40 năm, ở bên này họ hay kỷ niệm ngày cưới, 40 năm hai người cưới nhau mà cho mừng, vẫn còn thương nhau tha thiết lắm, cho nên đó là làm cái lễ rất là lớn và mừng cái ngày sinh nhật mà mừng ngày cưới mình. Do cái lòng chung thủy, cái sự tốt đẹp đó, cho nên đêm đó thì có một cái bà tiên hiện ra, và ta thấy hai người sao mà dễ thương quá, 60 tuổi rồi mà cũng còn thương nhiều lắm, cho nên